Sau khi nghe những chàng pháo tay với vẻ mặt sung sướng, ông Quatermain liền búng ngón tay. Thế là những chiếc khăn nọ lại biến ngay thành những con chim bồ câu, rồi bay qua cửa mạn để ngỏ và biến mất. Bây giờ, mọi người đều tin chắc rằng ông già đi đôi hài phương Đông, tức cười này, chính là một trong những nhà ảo thuật lớn nhất của thời đại hiện nay. Ông Quatermain quả là đang ngây ngất trong tiếng pháo tay. Hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta đã tìm hiểu khá kỹ tính tình của ông Quatermain, nên chúng biết sự tán thưởng rầm rộ của mọi người nguy hiểm đối với ông già như thế nào. Bây giờ, ông ấy sẽ hăng tít lên và bày ra đủ thứ trò vớ vẩn cho mà xem. Seja lo lắng, nói nhỏ vào tai Volka. Ôi, mình đã linh cảm trước rồi. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, Volka nói cho Seja yên lòng. Mình đã dặn ông ấy rất cẩn thận về việc này. Hỡi các bạn của tôi, xin hãy chờ cho một lát. Ông Quatermain nói với các người xem đang vỗ tay. Lần này, xin các bạn cho phép tôi. Ông rứt một sợi sâu duy nhất. Thế rồi bỗng nhiên, bên ngoài, qua các cửa mạn để cò, vọng vào tiếng còi chói tai, tiếng chân chạy rầm rập của các thủy thủ. Dì nhà nói đùa, một người nào đó đã nhảy lên tàu phá băng lúc tàu đang chạy, phải nộp phạt ngay thôi. Nhưng chẳng ai kịp cười, vì tàu Ladoga bỗng nhiên rung chuyển mạnh. Dưới đáy tàu có một cái gì đó kêu ken két như báo trước điều dữ, và lần thứ hai trong ngày hôm ấy, con tàu lại ngừng chạy. Đấy, mình đã bảo rồi mà. Zeya thì thầm vào tai Volka và nhìn ông Quatermain với vẻ rất bực bội. Ông ta đã không tự kiềm chế được, hăng tít lên muốn khoe hết tài cho thiên hạ biết mà. Kỳ quá đi mất, cả đời mình chưa bao giờ thấy một ông thần nào tự phụ hay khoe khoang và thiếu kiềm chế hơn thế. Lại trò của ông phải không, ông Quatermain? Volka không cần phải hạ thấp giọng vì trong phòng chung rất ồn ào. Ông vừa mới thề với cháu hôm nay. Bậy nào, hỡi con xà tinh trong số các cậu bé, cậu không được xúc phạm ta bằng những sự nghi ngờ như vậy, bởi vì ta chưa bao giờ vi phạm chẳng những lời thề của mình mà cả các lời hứa nhỏ nhặt. Ta xin thề với cậu rằng ta biết chẳng hơn gì cậu về những nguyên nhân dẫn đến việc dừng lại rất bất ngờ của con tàu. Con sắn. Volka cuối cùng đã phát cáu. Ái chà chà, thế ra bây giờ thêm vào mọi thứ khác, cháu lại còn là con rắn nữa. Cảm ơn, ông Quatermain, xin nồng nhiệt. Merci ông. Chú thích tiếng Pháp. Cảm ơn. Hết chú thích. Cậu không phải là con sắn, mà là con xà tinh. Chú thích. Trong tiếng Nga, xà tinh, sme, và rắn, sme, phát âm gần giống nhau, nên Volka đã nghe lầm. Hết chú thích. Bởi vì xà tinh là sự thể hiện bằng xương, bằng thịt của trí thông minh, xin cậu hiểu cho như vậy. Lần này, ông già quả là chẳng có lỗi gì cả. Bị lạc trong sương mù, tàu Ladoga đã va phải dải cát ngầm. Các hành khách ùa lên bon tàu khó khăn lắm mới phân biệt nổi hành lang can trong màn sương mù. Đứng ở đuôi tàu nhìn xuống, vẫn có thể nhận thấy mặt nước xanh sẫm lạnh lùng đang nổi bọt vì chân vịt còn quay tít. Nửa giờ đã trôi qua, mọi cố gắng nhằm đưa tàu Ladoga ra khỏi dải cát ngầm sau khi cho tàu chạy lùi lại đều chẳng đem lại kết quả. Lúc bấy giờ, thuyền trưởng Stepan bèn ra lệnh cho thủy thủ trưởng Pankratik huýt còi mời mọi người lên boong. Lúc tất cả những người có mặt trên tàu Ladoga, trừ những người bận canh gác, đã tập hợp tại boong thượng, ông thuyền trưởng nói, thưa các đồng chí, tôi xin tuyên bố tình trạng làm việc khẩn cấp mà mọi người trên tàu đều phải tham gia. Để đưa tàu ra khỏi dải cát ngầm mà không cần đến sự giúp đỡ của bên ngoài, chúng ta chỉ còn một cách là chuyển than từ hầm mũi tàu qua hầm đua tàu. Lúc bấy giờ, đua tàu sẽ nặng hơn và mọi việc sẽ ổn cả. Nếu làm việc cho ra trò thì chỉ mất khoảng 10-12 tiếng thôi, chẳng hơn đâu. Bây giờ thủy thủ trưởng sẽ phân chia các đồng chí thành mấy đội lao động. Các đồng chí hãy mau thay quần áo, nhớ mặc bộ quần áo nào tàng tàng một chút để lỡ có bị dây bẩn thì cũng chẳng tiếc. Thay quần áo xong, các đồng chí sẽ bắt tay ngay vào việc. Hai cậu bé và cụ Kassan Khuất thì có thể yên tâm. Công việc này không hợp với sức khỏe của hai em và cụ. Các em còn quá trẻ, còn cụ Gassan Khotamit thì đã quá già để làm các việc nặng. Tôi mà lại không đủ sức làm các việc nặng ư? Ông Khotamit tức tối đáp lại. Hỏi ông Stepan Timofevich rất đáng kính. Ông phải biết rằng không một ai có mặt đây có thể địch với tôi trong việc nâng các vật nặng đâu nhé. Nghe cụ nói đó, mọi người bất giác tủm tỉm cười. Ui chà, ông già nói khoác ghê. Ấy chết, đã tìm được một nhà quán quân đấy. Chẳng có gì đáng cười cả, ông già bực mình mà. Tôi ra thì sung sướng gì cho can. Bây giờ, các bạn sẽ thấy rõ ngay thôi, ông có tweet hét lên. Ông già nắm lấy cả hai cậu bé của mình, và trước sự sừng sốt của mọi người, ông bắt đầu tung hứng chúng. Cứ như đó không phải là hai cậu bé 13 tuổi khá mập mạp, mà chỉ là hai quả bóng bàn. Những tràng pháo tay rầm rộ vang lên, dường như sự việc đang diễn ra không phải ở trên boong của một con tàu lâm nạn ở xa đất liền, mà ở một nơi nào đó trong cuộc thi của các đại lực sĩ. Tôi xin rút lại những lời nói về cụ Gassan Kotabit. Thuyền trưởng Stepan trịnh trọng tuyên bố lúc tiếng vỗ tay cuối cùng đã lặng hẳn. Bây giờ các đồng chí hãy bắt tay vào làm việc, thời gian gấp rút lắm rồi. Vodka kéo ông già qua một bên và nói, ông Kotabit ơi, chuyển than từ hầm này qua hầm khác trong suốt 12 tiếng liền thì cực lắm. Ông phải cố làm sao để lôi con tàu ra khỏi dải cát ngầm. Việc này vượt quá sức của ta. Ông già buồn bã đáp, ta đã nghĩ về việc đó rồi. Dĩ nhiên, có thể lôi nó ra khỏi chỗ đá ngầm. Nhưng lúc ấy, đáy tàu sẽ bị vỡ, mà ta thì lại chẳng biết sửa đáy tàu, vì chưa bao giờ ta được thấy mặt mũi cái đáy tàu ra sao cả. Và tất cả chúng ta sẽ bị chết chìm như bầy mèo con, chưa mở mắt trong thục nước vậy. Ông hãy nghĩ cho kỹ đi, ông Kotabit. Có thể ông nghĩ ra được một cách nào đó. Ta sẽ cố hỡi cái địa bàn của tâm hồn. Ông già đáp và sau một chút im lặng, ông hỏi nếu thủ tiêu chính cái giải cát ngầm thì sẽ ra sao nhỉ? Ông Kotabit yêu quý, ông mới thông minh làm sao, vội cả reo lên và lao tới siết chặt tay ông già. Ông hãy xa ta đi, xin tuân lệnh. Ông Kotabit nói. Lúc đội lao động khẩn cấp thứ nhất đã xuống hầm than và bắt đầu chất than anthracite vào đầy các thùng sắt lớn, thì tàu Ladoga bỗng rung chuyển và bắt đầu quay nhanh tại chỗ nước xoáy sâu vừa tạo thành ngay ở nơi dải cát ngầm đã bị sụp xuống. Chỉ một phút nữa thôi là con tàu sẽ vỡ thành từng mảnh nếu Volca không nghĩ đến chuyện ra lệnh cho ông Kotabit ngưng chỗ nước xoáy lại. Biển đã lặng và tàu Ladoga sau khi quay một lát nữa theo quán tính lại tiếp tục yên ổn lên đường. Thế rồi không một ai ngoài ông Kotabit, Volca và Zeya có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Và rồi lại tiếp diễn những ngày du quạng hấp dẫn, chẳng ngày nào giống ngày nào, qua các vùng biển và eo biển ít được biết đến, qua các hòn đảo lạnh lẽo mà con người chưa hề hoặc gần như chưa hề đặt chân tới. Các khách tham quan lên cả các hòn đảo, nơi họ được những người chú đông đón tiếp trọng thể bằng mấy loạt súng chào, và lên cả các hòn đảo hoàn toàn không có người ở, chỉ sạch những tảng đá trơ trọi. Chú thích, những người ở qua bờ đông trên Bắc Cực đã nghiên cứu khoa học hoặc săn bắn. Hết chú thích. Cùng với tất cả các khách tham quan khác, ba người bạn của chúng ta đã leo lên những băng hà, đi dạo trên những cao nguyên đầy đá ba gian nhẵn nhụi như đá cuội, nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác qua các khe băng thăm thẳm đen ngòm, đi săn gấu trắng. Ông Kotabit dũng cảm đã tự tay lôi cổ một chú gấu trắng về tàu Ladoga. Dưới ảnh hưởng của ông già, chú gấu này đã nhanh chóng trở nên thuần thục và dễ thương như một chú bê, và sau đó nó đã đem lại nhiều phút vui vẻ cho các khách tham quan và cho đội thủy thủ. Bây giờ, chú gấu ấy đang được đi biểu diễn ở rạp xiếc, và nhiều bạn trong số bạn đọc chúng ta có lẽ đã trông thấy nó, tên nó là Kusia. Chương 59. Sidiam Alekum, chú Oma thân yêu. Sau khi ghé thăm đảo Rudolfer, chú thích, đảo cực bắc trong quần đảo đất Franzer Yosup, diện tích khoảng 300 km², hết chú thích. Tàu Ladoga quay trở về. Các khách tham quan đã mệt vờ vì quá nhiều ấn tượng, vì mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm, vì sương mù dày đặc và vì tiếng băng va rầm rầm gần như liên tục vào xuống mũi tàu và thành tàu. Số người thích lên các hòn đảo hoang vắng mỗi ngày một ít đi, và cuối cùng chỉ còn ba người bạn của chúng ta và hai ba người khách tham quan không mệt mỏi nữa là chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào ghé thăm những bờ đảo lởm chởm đá, không mến khách. Một buổi sáng, thuyền trưởng Stepan nói, thôi được, tôi cho các đồng chí lên bờ lần cuối cùng và thế là đủ, chẳng vì gì phải dừng tàu lại vì 6-7 người nào đó. Vì vậy, Volka đã thỏa thuận với những người cùng đi với nó lên bờ, chia tay thật sự quần đảo và cứ thong thả mới trở về tàu Ladoga. Và lại, lần này ông Kotobit, người thường dục trở về tàu, không lên bờ với hai cậu bạn của mình. Ông ở lại đánh cờ vua với ông thuyền trưởng. 3 tiếng sau, lúc mọi người đã mệt lử và quay trở về tàu Ladoga, Zhenya nói với vẻ bí mật. Volka, đi xuống buồng ngay. Mình sẽ cho cậu xem cái này hay lắm. Đây này, cậu xem đi. Zhenya nói tiếp sau khi đã khóa trái cửa buồng và lôi từ dưới vạt áo khoác ra một vật gì đó hình thuôn thuôn. Cậu bảo đây là cái gì nào? Mình đã tìm thấy cái bình này ở phía bên kia hòn đảo, ngay sát bờ. Volka thấy trên tay Zhenya một cái bình đầu nhỏ, nòm vừa bằng cái bình thon cổ ở nhà ăn. Nước biển đã làm cho bình ngả màu xanh. Cần phải nộp ngay cho thuyền trưởng Stepan, Volka hồi hộp nói. Có lẽ một đoàn thám hiểm nào đó đã bỏ thư vào cái bình này và quạt nó xuống nước để báo cho mọi người biết về tình cảnh nguy cấp của mình. Lúc đầu mình cũng quyết định như vậy, Zhenya đáp. Nhưng sau đó mình nghĩ rằng sẽ chẳng có gì ghê gớm xảy ra cả nếu bọn mình tự tay mở trước cái bình này và là người đầu tiên xem ở bên trong có gì không. Làm như thế thì thú lắm. Mình đói, có đúng không nào? Đúng, dĩ nhiên là đúng. Volka sôi nổi đồng ý. Mặt tái đi vì xúc động, Zhenya cậy khá nhanh lớp nhựa chắn kín miệng bình. Dưới lớp nhựa là một cái nắp nặng bằng chì. Trên nắp có dấu ấn gì đó. Zhenya khó khăn lắm mới vặn được cái nắp ấy ra. Xúc ngược bình trên giường của mình, Zhenya nói, bây giờ bọn mình sẽ xem. Zhenya chưa kịp nói hết câu, thì từ trong bình một luồng khói đen dày đặc đã cuồn cuộn tuôn ra tràn ngập cả căn buồng, làm cho buồng tối hẳn lại và không sao thở nổi. Nhưng vài giây sau, luồng khói liền dồn nén lại và biến thành một ông già khó coi, có bộ mặt dữ tợn và cặp mắt đỏ rực như than hồng. Trước hết, ông già quỳ ngay xuống và vừa đập chán lia lịa xuống sàn tàu, vừa sống lên. Hỡi ngài Solomon, con trai của David, xin hãy xá tội cho con, kẻ nô lệ không xứng đáng của ngài. Nói xong, ông ta còn lẳng lặng đập chán xuống sàn tàu mấy lần nữa và ông đập mạnh đến nỗi các vật treo trên tường đu đưa như lúc tàu bị lắc mạnh. Sau đó, ông ta lại thét lên, hỡi đấng tiên tri của Đức Ala, xin hãy đừng giết con. Volka sợ hết hồn, nhưng đồng thời lại rất tò mò, bèn cắt ngang những lời cầu khẩn của ông già. Xin phép được hỏi, nếu cháu không lầm, thì ông đang nói về vua Solomon, phải không ạ? Đúng ngày đó, hỡi thằng bé hèn hạ kia, cầu chúc cho vua Solomon, con trai của David, sống lâu đời đời trên mặt đất này. Ai trong số chúng ta là kẻ hèn hạ? Ấy quả là một vấn đề lớn, Volka bình tĩnh đối đáp. Còn về ngài Solomon của ông thì nhất quyết không thể sống lâu đời được. Hoàn toàn không thể có chuyện đó được, bởi vì, xin lỗi ông, ngài Solomon đã chết rồi. Mình nói dối, hỡi cái thằng khốn nạn kia, và mi sẽ phải trả giá đắt về việc đó. Thưa ông nổi giận thì cũng vô ích thôi. Vị vua phương Đông ấy đã chết cách đây 2919 năm. Điều ấy thậm chí đã được viết trong bộ Bách Khoa Toàn Thư. Đứa nào mở nắp bình? Ông già nghiêm nghị hỏi, sau khi rõ ràng là đã chú ý đến cái tin mà Volka vừa báo, và ông ta cũng chẳng lấy gì làm buồn cho lắm về cái chết của Solomon. Cháu ạ, Zhenya kiêm tốn đáp, cháu, nhưng chẳng có gì phải cảm ơn đâu. Không có thượng đế nào ngoài Đức Ala, ông già lạ mặt kêu lên, mi hãy mừng đi, hỡi thằng bé không xứng đáng kia. Sao cháu lại mừng ạ? Zhenya ngạc nhiên, ông được cứu thoát khỏi cảnh giam cầm thì ông phải mừng mới đúng chứ. Cháu mừng vì cái nỗi gì chứ ạ? Vì rằng ta sẽ giết mi ngay bây giờ bằng một cái chết độc ác nhất. Chà, ông có biết không, đó là một hành vi đê tiện. Zhenya phẫn nộ, chính tôi đã giải thoát ông khỏi cái bình độc này. Nếu không có tôi thì ai biết được ông còn bị nhốt trong đó bao nhiêu nghìn năm nữa. Mi đừng làm ta mệt vì những lời lẽ ba hoa của mi. Lão già lạ mặt cấu kỉnh quát lên, mi hãy nói cho ta hay, mi muốn chết bằng cách chết nào và muốn bị hành hình bằng cách hành hình nào? Yêu cầu ông đừng có dọa tôi, Zhenya cuối cùng cũng điên tiết, có chuyện gì thì cứ nói ngay đi. Hỡi thằng nhóc không xứng đáng kia, mi phải biết rằng ta là một trong hai ông thần đã chống lại vua Solomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an. Solomon liền sai tể tướng của mình là Asaph, con trai của Barakia, dùng vũ lực lôi ta đến, trái với ý muốn của ta và đã làm nhục ta. Viên tể tướng ấy đã bắt ta đứng trước mặt Solomon, và Solomon sau khi thấy ta đã ra lệnh mang đến cái bịch này và nhốt ta vào đó. Làm như thế là đúng, Sê-nhà lẩm bẩm. Mi, thì thầm gì thế? Lão già hỏi với vẻ nghi ngờ. Chẳng có gì đâu, Sê-nhà vội vã đáp. Thế đấy, lão già sầu dĩ nói, đùa với ta thì khốn đó. Vậy là Solomon đã nhốt ta vào cái bịch này và sai các vị thần mang ta đi và ném ta xuống biển. Ta đã ở trong ấy 100 năm và ta đã thề với lòng mình, bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ làm cho người đó giàu có đời đời. Nhưng 100 năm trôi qua mà chẳng có ai đến giải thoát cho ta cả. Lại tiếp đến 100 năm nữa và ta lại thề, bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ mở tất cả các kho báu trên trái đất cho người đó. Nhưng cả lần này cũng chẳng có ai đến giải thoát cho ta. Ta lại phải đợi thêm 400 năm nữa và ta lại thề, bất kỳ ai giải thoát được ta, ta sẽ làm cho người đó trở thành một sultan hùng mạnh nhất trong tất cả các sultan, và ngoài ra còn thỏa mãn cho người đó 3 điều ước. Nhưng vẫn chẳng có kẻ nào đến giải thoát cho ta. Lúc bây giờ, ta đã nổi giận ghê gớm và ta đã thề với lòng mình, bất kỳ kẻ nào đến giải thoát ta bây giờ, ta sẽ giết chết ngay, nhưng ta sẽ để cho kẻ đó được chọn lấy cách chết. Vậy là Mi đã giải thoát ta và ta cho Mi được chọn cách chết mà Mi mong muốn. Nhưng giết người, cứu sống mình, đó chính là một việc phi lý, Sê-nhà nóng nảy cãi lại. Phi lý và vô ơn. Lý lẽ ở đây thì ăn nhầm gì? Lão thần trả lời thô lỗ, Mi hãy chọn cho mình một cách chết thoải mái nhất và chớ có ngăn cản ta, bởi vì ta mà nổi giận thì khủng khiếp lắm đó. Có thể đặt một câu hỏi được không ạ? Volca giơ tay. Nhưng đáp lại, lão thần họ đã gầm lên một tiếng ghê sợ đến nỗi Volca suýt nữa bị khuỵu chân vì khiếp đảm. Còn tôi, ông có cho phép tôi được hỏi một câu duy nhất không ạ? Sê-nhà năn nỉ với giọng tuyệt vọng, khiến cho lão thần phải đáp, được, mình có thể hỏi, nhưng coi chừng, chỉ hỏi ngắn ngắn thôi đấy. Ông quả quyết rằng, ông đã sống mấy nghìn năm trong cái bình độc này, Sê-nhà nói với giọng run run. Thế nhưng, cái bình lại nhỏ tới mức chỉ một bàn tay ông thôi cũng chẳng đút lọt. Vậy làm sao cả người ông lại có thể nằm gọn trong đó được? Thế ra, mi không tin là ta đã từng ở trong cái bịch này ư? Lão thần thét lên, không lời đời nào tôi tin cả. Một khi tôi chưa được thấy tận mắt, Sê-nhà rắn sỏi trả lời. Vậy mi hãy banh mắt ra mà xem và mi sẽ được thấy rõ. Lão thần sống lên, rung người một cái rồi biến thành một luồng khói và bắt đầu từ từ chui vào bình dưới tiếng vỗ tay dè dặt của hai cậu bé đang mở cờ trong bụng. Hơn một nửa luồng khói đã nằm gọn trong bình, Sê-nhà tín thở, cầm sẵn cái nắp trong tay để lại nhốt lão thần vào bình như trước. Nhưng lão ta có lẽ đã nghĩ lại chui ra ngoài và lại biến thành hình người. Không, 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 lão nói nhiều mắt với vẻ xanh mãnh và oai vệ xứ ngón tay quật đã lâu không rửa trước mặt Sê-nhà khi nó đang vội vã xấu nắp bình vào túi. Không, 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 mị lại tính đánh lừa ta phải không? Hỡi cái thằng hèn hạ, miệng còn hôi sữa kia. Cái trí nhớ của ta thật là đáng nguyền rủa, suýt nữa ta quên mất. 1140 năm về trước, một lão đánh cá đã lừa ta đúng cái cách như vậy đấy. Hồi ấy, lão cũng hỏi ta một câu tương tự, và ta đã nhẹ dạ muốn chứng tỏ cho lão biết rằng ta đã từng ở trong bình. Thế là ta biến lại thành một luồng khói rồi chui vào bình. Thế vậy, lão đánh cá nọ liền chụp ngay lấy cái nắp có mang dấu ấn, đậy luôn bình lại và quẳng xuống biển. Không, cái trò đó chẳng đánh lừa ta được nữa đâu. Nhưng tôi có định đánh lừa ông đâu, Sê-nhà cảm thấy bây giờ nó hết đường thoát rồi. Bèn nói dối với giọng run run, hãy mau mau lựa chọn cái chết mà Mi muốn và chớ ngăn cản ta, vì nói chuyện với Mi ta mệt cả người. Thôi được, Sê-nhà nói sau một hồi suy nghĩ, nhưng ông phải hứa với tôi là tôi sẽ chết theo đúng cách chết mà tôi đã chọn. Ta hứa với Mi như vậy. Lão thần trịnh trọng hứa, và cặp mắt lão rực lên những ánh quái đản. Vậy thì, Sê-nhà nói và há mồm thở hổn hển, vậy thì tôi muốn chết vì tuổi già. Hay lắm, Volca mừng rỡ. Còn lão thần mặt đỏ bừng vì tức giận, liền kêu lên, nhưng tuổi già của Mi còn lâu mới tới, chính Mi vẫn còn là một thằng quắt con mà. Không sao cả, Sê-nhà dũng cảm đáp, tôi có thể đợi được. Nghe câu trả lời của Sê-nhà, Vodka sung sướng phá lên cười, còn lão thần thì liên tục văng ra những câu chửi rủa, rồi bắt đầu chạy tới chạy lui trong buồng. Trong cơn giận dữ bất lực, lão vừa chạy vừa đá tung mọi thứ mà lão bắt gặp trên đường. Cảnh đó tiếp diễn ít ra là 5 phút, cho tới lúc cuối cùng lão thần đi đến một quyết định nào đó. Khi ấy, lão liền cất tiếng cười ghê rợn tới mức hai cậu bé nổi cả cái ốc. Lão dừng lại trước mặt xây nhà và nói với vẻ hí hửng độc địa: "Quả là mi rất lo cá, và ta không thể không thừa nhận điều đó. Nhưng Omar Yusuf, con trai của Khuất Táp, còn lo cá hơn mi, hỡi cái thằng hèn hạ." "Omar Yusuf, con trai của Khuất Táp?" Hai cậu bé cùng kêu lên một lượt. Nhưng lão thần run rẩy vì giận dữ, liền quát lên: "Câm mồm! Nếu không, ta sẽ giết bọn mi ngay lập tức. Phải, ta chính là Omar Yusuf, con trai của Khuất Táp, và ta lấu cá hơn cái thằng quắt con này. Ta sẽ thực hiện lời yêu cầu của nó, và nó sẽ chết vì tuổi già thật. Nhưng..." Lão thần đắc thắng nhìn hai cậu bé: "Nhưng tuổi già sẽ đến với nó trước khi bọn mi kịp đếm tới 100. "Ối!" Rê nhà kêu lên với giọng trẻ con lanh lảnh: "Ối!" Vài giây sau, nó xin xỉ với giọng trầm: "Ối!" Sau vài giây nữa, nó nói khàn khàn với giọng run run của một ông già: "Ôi, tôi chết đến nơi rồi." Quân ca đau đớn nhìn Sê Nha đang nhanh chóng, một sự nhanh chóng đến mức không thể hiểu nổi, biến thành một chàng trai, sau đó biến thành một người đàn ông trưởng thành có bộ râu xồm xoàm đen nhánh, thế rồi bộ râu đó nhanh chóng bạc phơ, còn Sê Nha thì biến thành một người đứng tuổi, và sau đó lại biến thành một ông già hom hem, gầy guộc, đầu hói. Chỉ còn vài giây nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, nếu như Omar Yusuf đang theo dõi cái chết nhanh chóng của Zinya với vẻ hí hửng độc địa, không kêu lên: "Ôi, nếu ông anh bất hạnh của ta có mặt ở bên ta lúc này, ông ấy sẽ thích thú biết chừng nào trước thắng lợi của ta." Thông thả đã, Vodka lúc ấy kêu ầm lên: "Ông hãy nói cho biết, anh ông tên là Ghassan Abdurrahman phải không? Sao mi lại biết được điều đó?" Omar Yusuf kinh ngạc: "Mi, đừng nhắc với ta tên ông ấy nữa, bởi vì chỉ cần nhớ tới anh Ghassan bất hạnh của ta là tim ta lại tan nát. Đúng, ta có một ông anh tên là như vậy, nhưng mi sẽ càng khốn thêm, bởi vì mi đã động chạm đến cái vết thương đang rỉ máu của ta." "Thế nếu tôi nói cho ông biết rằng anh ông vẫn còn sống thì sao? Nếu tôi cho ông thấy anh ông vẫn còn sống và khỏe mạnh thì ông sẽ tha chết cho Duy Nha chứ?" "Ta mà được thấy anh Ghassan yêu quý của ta ấy à? Ôi, bây giờ thì thằng bạn của mi sẽ sống tới lúc nó trở thành một ông già thực sự, mà việc đó thì còn lâu lắm mới xảy ra. Nhưng nếu mi đánh lừa ta, thì ta thề rằng bây giờ bọn mi sẽ không thoát nổi cơn phẫn nộ chính đáng của ta đâu." "Vậy thì ông hãy chờ cho một lát, và chỉ một lát mà thôi," Volka reo lên. Vài giây sau, nó lao vào phòng chung nơi ông Kotabit đang chăm chú đấu cờ vua với thuyền trưởng Stepan. "Ông Kotabit, ông thân yêu," Vodka xúc động thì thầm, "ông hãy chạy mau xuống buồng với cháu, một niềm vui rất lớn đang đợi ông ở đấy." "Đối với ta, không có một niềm vui nào lớn hơn là thiếu chú bí Stepan Timofeevich." Chú thích: trong cờ vua, chú bí là thắng ván cờ. Hết chú thích. "Ông bạn sung sướng nhất đời của ta." Ông Kotabit vừa chậm rãi trả lời, vừa trầm ngâm nghiên cứu cục diện trên bàn cờ. "Ông Kotabit, ông không được nấn ná ở đây một phút nào cả. Cháu tha thiết yêu cầu ông đi xuống buồng với cháu ngay lập tức." "Được rồi," ông Kotabit nói và đi qua xe. "Chú, cậu cứ đi trước đi. Hỡi cậu Volka, ta sẽ xuống ngay sau khi thắng ván này. Theo tính toán của ta thì chỉ cần 3 nước nữa là ta sẽ thắng thôi." "Chuyện đó thì còn phải xem đã," ông Stepan vui vẻ cãi lại. "Chỉ biết mèo nào cắn mèo nào. Bây giờ tôi sẽ suy nghĩ một chút và..." cứ nghĩ đi, đồng chí Stepan Timofeevich." Ông già cười mỉa. "Dẫu sao thì đồng chí cũng chẳng nghĩ được gì đâu. Tại sao lại không đợi? Xin cứ việc." "Không có thời giờ mà đợi đâu," Volka tuyệt vọng kêu lên và gạt luôn các quân ra khỏi bàn cờ. "Nếu ông không chạy xuống với cháu ngay bây giờ, thì cả cháu lẫn xe nhà sẽ chết một cách đau đớn và khủng khiếp. Chạy đi thôi." "Cậu lên mặt quá đấy," ông Kotwit cầu nhau nhưng vẫn chạy theo Volka xuống dưới buồng. "Thế là hòa đấy nhé." Ông Stepan rất hài lòng vì đã may mắn thoát ra được một ván cờ hoàn toàn tuyệt vọng. Bèn nói với theo hai ông cháu: "Không, hòa thế nào được mà hòa?" Ông Kotobit vừa cãi, vừa cố quay trở lại. Nhưng Vodka đã cáu kỉnh kêu lên. Dĩ nhiên là hòa rồi, một ván hòa điển hình đấy. Và nó dùng hết sức đẩy ông già vào buồng riêng, nơi Oma Yusuf đã toan thực hiện lời đe dọa của mình. Ông già nào thế này? Ông Kotobit hỏi khi thấy một ông già nằm trên giường đang rên rỉ ai oán, và ông không thể ngờ rằng vài phút trước đó chính là cậu bé 13 tuổi Zeynia. Còn đây là ông già nào? Ông Kotobit hỏi tiếp khi nhận thấy Oma Yusuf, nhưng lập tức ông tái mặt và không tin vào niềm hạnh phúc của mình. Ông bước mấy bước, ngập ngừng, về phía trước rồi khẽ khẽ thì thầm. Siam, Aleikum. Chú thích, tiếng Ả Rập. Câu cảm thán tỏ vẻ sửng sốt, bất ngờ. Chú Oma thân yêu. Bác đấy ư, hỡi bác Ghassan Abdurrahman yêu quý của em, Oma Yusuf đến lượt mình kêu lên. Thế rồi cả hai anh em ôm chầm lấy nhau, và họ ôm nhau lâu tới mức mà người ngoài nếu không biết hai anh em đã xa cách nhau gần 3.000 năm, thì lại cho rằng không có thể có chuyện họ ôm nhau lâu như thế được. Trong những giây đầu tiên, Volka xúc động trước cuộc gặp gỡ kỳ lạ của hai anh em giữa những tảng băng vùng Bắc Cực, và mãn nguyện thay cho ông Kotabit đến nỗi nó quên bén cả cu cậu Zeynia bất hạnh. Nhưng tiếng thở khò khè, rất khẽ, phát ra từ giường của Zeynia đã nhắc Volka nhớ tới sự cần thiết và tiến hành những biện pháp khẩn cấp. Xin hãy ngưng lại, Volka kêu lên và lao vào ngăn hai người con trai của Kotabsa. Ở đây có người sắp chết. Vậy mà các ông... Ôi, tôi chết mất thôi. Ông già hom hem, Zeynia nói khàn khàn mấy tiếng như để xác nhận câu nói của Volka là đúng. Ông Kotabit ngạc nhiên hỏi, ông già tóc bạc này là ai? Tại sao ông ta lại lọt vào đây và lại nằm trên giường cậu bạn của chúng ta là Zeynia? Đó chính là Zeynia đấy, ông ạ. Volka tuyệt vọng kêu lên. Hãy cứu cậu ấy đi, ông Kotabit. Xin thứ lỗi, bác Ghassan thân yêu của em. Oma Yusuf bực tức nói với ông anh vừa được gặp lại. Em đây phải tạm ngừng những giây phút gặp gỡ rất dễ chịu của chúng ta để thực hiện một lời hứa của mình. Nói rồi, lão tiến về phía giường, đưa bàn tay chạm vào vai Zeynia và thì thầm. Xin lỗi đi, khi vẫn còn chưa muộn. Xin lỗi gì kia? Mà xin lỗi ai? Ông già Zeynia nói khàn khàn với vẻ ngạc nhiên. Xin lỗi ta, hỡi thằng bé hèn hạ kia. Xin lỗi về việc gì? Về việc mi định đánh lừa ta. Ông phải xin lỗi tôi thì có. Zeynia cáu thiết bốp chát. Tôi đã cứu ông, vậy mà ông định giết tôi vì chuyện đó. Tôi sẽ không xin lỗi đâu. Ừ, thì không vậy. Oma Yusuf nhăm hiểm đồng ý. Ta không đòi mi phải xin lỗi nữa, nhưng mi hãy nhớ rằng nếu vậy thì mi sẽ chết sau vài khoảnh khắc nữa thôi. Chết thì chết, lại càng hay. Zeynia bị kiệt sức liền thì thầm với vẻ kiêu hãnh, mặc dù dĩ nhiên nó chẳng thấy gì hay trong chuyện này cả. Chú Oma thân yêu, ông có biết, với thái độ dịu dàng nhưng dứt khoát đã xen vào cuộc nói chuyện nguy hiểm giữa Oma, Yusuf và Zeynia. Chú đừng làm cuộc gặp gỡ mong đợi bấy lâu của anh em ta bị vẩn đục vì một hành vi bất chính. Chú phải thực hiện ngay lập tức, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, lời hứa mà chú đã đưa ra với người bạn quý báu của ta là cậu Volka, con trai của Aliosa. Thêm vào đó, chú phải nhớ rằng cả cậu Zeynia hết sức đáng kính cũng là người bạn tốt của ta đấy. Trong cơn giận dữ bất lực, Oma Yusuf nghiến răng ken két nhưng vẫn tự chủ được và nói, hãy đứng dậy, hỡi thằng bé hỗn láo kia và hãy hiện lại nguyên hình như trước. Đây lại là một việc khác hẳn, Zeynia nói khàn khàn. Thế rồi mọi người trong buồng thích thú chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy, một ông già sắp chết biến thành một cậu bé 13 tuổi. Thoạt tiên đôi má hóp nhăn nheo của Zeynia ửng hồng, sau đó chỗ đầu hói của nó nhanh chóng phủ một lớp tóc bạc, rồi lớp tóc này liền đen ngay lại, và cả bộ râu xồm xoàm cũng vậy. Zeynia đã khỏe mạnh hơn, mạnh bạo nhòm phát dậy khỏi giường và vui vẻ nháy mắt với các bạn của mình. Trước mắt họ là một người đàn ông vạm vỡ, đầy sức sống, trong khoảng 40 tuổi. Nhưng khác với những người cùng tuổi với mình, ở chỗ bộ râu của ông ta mỗi lúc một ngắn đi, cho đến khi cuối cùng biến thành một lớp lông tơ khó nhận thấy, rồi sau đó lớp lông tơ này cũng biến mất. Tầm vóc người đàn ông ấy mỗi lúc một thấp xuống, hai vai mỗi lúc một hẹp lại, cho tới khi có lại hình dáng và tầm vóc bình thường của Zeynia Bukurat. Vậy là Zegna đã trở thành một người duy nhất trên thế giới có thể nói khi tôi còn là một ông già. Hệt như nhiều triệu người đứng tuổi vẫn thường nói khi tôi còn là một đứa bé tinh nghịch. Chương 60. Omar Yusuf, xương móng vuốt. Co do vì lạnh, Omar Yusuf trầm ngâm nói với ông Kotabit. Có một điều mà em vẫn không sao hiểu nổi. Chính tại em đã nghe các vị thần của vua Solomon nói ta hãy quảng lão, tức là em, xuống các ngọn sóng của biển Tây Ethiopia. Em vẫn nghĩ rằng nếu một lúc nào đó em có diễm phúc thấy lại đất liền và ánh mặt trời, hẳn là em sẽ thấy vùng bờ biển nóng gắt của châu Phi. Nhưng cái cảnh kia, lão chỉ hòn đảo hiện ra ở cửa mạn và đang nhanh chóng lùi xa, hoàn toàn không giống với châu Phi. Có đúng thế không, hỡi anh Kassan thân yêu? Chú nói đúng lắm, hỡi chú Omar Yusuf thân yêu. Chúng ta đang ở bên một bờ biển hoàn toàn khác và cách châu Phi rất xa. Ông Kotabit đáp, bây giờ chúng ta... Cháu hiểu rồi, lời nói danh sự của một đội viên thiếu niên tiền phong. Cháu hiểu rồi. Vuonka cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em ông Kotabit và thậm chí còn nhảy nhót trong buồng vì quái quá. Tuyệt thật, cháu hiểu rồi, cháu hiểu rồi. Mi hiểu cái gì? Omar Yusuf hỏi với giọng cất cổng. Cháu hiểu tại sao ông lại có mặt ở Bắc Cực. Hỡi cái thằng bé hỗn láo và khoác lác kia. Cái thói kiêu căng quá quắt của Mi làm ta hết sức khó chịu. Omar Yusuf nói với vẻ miệt thị. Làm sao mà Mi lại có thể hiểu được cái điều vẫn còn là một bí mật đối với ta, một ông thần thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các ông thần. Thôi được, Mi hãy trình bày ý kiến của Mi đi, để ta và ông anh yêu quý của ta có thể cười Mi một trận đã đời. Xin tùy ông thôi, muốn cười thì ông cứ cười, không muốn cười thì thôi, nhưng mọi việc ở đây là do Gunstream mà ra cả. Mi nói, do cái gì hả? Omar Yusuf hỏi lại với giọng châm chọc. Do Gunstream, dòng biển nóng đã mang ông từ các biển phương Nam lên chốn Bắc Cực này. Chú thích, dòng biển Hải Lưu là luồng nước lớn trên mặt biển và đại dương, rộng hàng chục, có khi hàng trăm km và sâu hàng trăm mét, chảy theo hướng nhất định. Dòng biển có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của nước ở vùng xung quanh thì gọi là dòng biển nóng, ngược lại thì gọi là dòng biển lạnh. Gunstream là tên một dòng biển nóng. Hết chú thích. Thật là nhảm nhí. Omar Yusuf hầm hừ với vẻ khinh bỉ và quay sang ông anh của mình để cầu cứu. Nhưng ông Kotabit chỉ im lặng. Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ. Vuonka bắt đầu nói. Omar Yusuf liền sửa lại câu nói của Vuonka. Ta không nói là bậy bạ, mà nói là nhảm nhí. Đây hoàn toàn không phải là chuyện bậy bạ và nhảm nhí. Vuonka bực bội nói tiếp. Tôi đã được điệp năm địa lý về đúng cái dòng biển nóng Gunstream ấy đấy. Bởi vì Zegna đã ủng hộ điều phỏng đoán có tính chất khoa học của Vuonka, nên ông Kotabit cũng ngả theo luôn. Bị thiểu số, Omar Yusuf làm ra vẻ như đồng ý về Gunstream, nhưng trong bụng vẫn còn căm tức Vuonka và bạn cậu ta. Hỡi thằng bé tự phụ kia, ta đã mệt vì tranh cãi với Mi rồi. Lão vừa nói vừa vợ vịt ngáp. Ta mệt và muốn đi ngủ. Hãy mong mong lấy cho ta cái quạt lông và đuổi ruồi cho ta lúc ta chưa ngủ say. Thứ nhất, ở đây không có ruồi. Thứ hai, ông có quyền gì sai khiến tôi, Vuonka phát cáu. Sẽ có ruồi cây thôi, Omar Yusuf nói lý nhí qua kẽ răng. Đúng lúc đó, một bầy ruồi lớn vo ve trong buồng. Ở đây, không cần quạt lông cũng vẫn xong như thường, Vuonka tuyên bố với vẻ giàn hòa. Làm ra vẻ như không hiểu tính chất nhạo báng trong những đòi hỏi của ông, Omar Yusuf. Vuonka mở cửa ra vào, sau đó mở cửa mạn, một luồng gió lùa mạnh đã cuốn bầy ruồi vo ve từ trong buồng ra ngoài hành lang. Dẫu sao, thì Mi vẫn phải ngồi quạt cho ta ngủ, Omar Yusuf ngang ngạch nói, không thèm đếm xỉa đến mọi cố gắng của ông, Kotabit nhằm cho lão nguôi giận. Không, tôi sẽ không ngồi quạt cho ông đâu, Vuonka nóng nảy đáp, từ trước tới nay, chưa một người nào bắt tôi phải thực hiện những đòi hỏi có tính chất nhạo báng cả. Thế có nghĩa là ta sẽ là người đầu tiên. Không, ông sẽ không là người đầu tiên được đâu. Chú Omar thân yêu, ông Kotabit cố xen vào cuộc cãi cọ đã trở nên gay gắt. Nhưng Omar Yusuf đã hùng hổ xô tay. Tôi thà chết, chứ không đời nào lại chịu thực hiện những ý muốn kỳ quặc của ông. Vuonka cau có thét lên. Vậy thì mình sẽ được chết rất nhanh. không muộn hơn lúc mặt trời lặn. Umar Yusuf vừa nói vừa cười với vẻ kinh tởm. Đúng lúc đó, Vulca nảy ra một ý rất hay. Nếu vậy, người hãy bắt đầu run sợ đi thì vừa. Cái lão thần hèn hạ kia, Vulca quát lên bằng cái giọng khủng khiếp nhất mà nó có thể có được. Người đã làm ta nổi cơn thịnh nộ và ta phải bắt mặt trời dừng lại. Nó sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. Bây giờ, người chỉ nên trách mình mà thôi. Đây là một nước cờ rất mạo hiểm của Vulca. Nếu ông Cotabit đã kịp nói cho ông em biết rằng vào mùa này ở Bắc Cực mặt trời chiếu sáng suốt ngày đêm thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nhưng đáp lại câu nói của Vulca, Umar Yusuf chỉ cất tiếng ngạo báng. Hỡi kẻ tự phụ nhất trong tất cả các kẻ tự phụ và khoác lác nhất trong tất cả các kẻ khoác lác. Chúng ta đây đôi khi cũng thích nói khoác, nhưng thậm chí trong lúc nói khoác hăng nhất ta cũng chẳng dám hứa rằng sẽ chặn đường đi của vầng thái dương vĩ đại. Ngay cả vua Solomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an cũng không thể làm nổi việc đó. Vulca hiểu rằng nó đã thoát chết mà còn có thể sỏ mũi lão em đáng ghét của ông già Cotabit. Vừa lúc đó, ông Cotabit nháy mắt với Vulca ra vẻ đồng tình. Còn Zenia thì khỏi phải nói, nó đã đoán được ý đồ của Vulca và bây giờ đang khấp khởi mừng thầm vì thấy trước được cái thất bại nhục nhã không thể tránh khỏi của Umar Yusuf. Ông cứ yên tâm, Umar Yusuf, nếu tôi đã nói rằng tôi sẽ bắt mặt trời dừng lại, thì ông có thể tin chắc 10-10 là hôm nay mặt trời sẽ không lặn. Đồ nhóc con, Umar Yusuf văng ra với vẻ khinh bỉ. Chính ông là nhóc con thì có, Vulca đối đáp cũng với vẻ khinh bỉ như thế. Tôi là người điều khiển mặt trời mà ông không biết ư. Nhưng nếu mặt trời vẫn cứ lặn thì sao? Umar Yusuf vừa hỏi vừa cười sặc sụa. Nếu mặt trời lặn, thì tôi sẽ mãi mãi thực hiện những mệnh lệnh ngu xuẩn nhất của ông. Không! Umar Yusuf kéo dài giọng với vẻ đắc thắng. Không! Nếu mặt trời, trái với lời hứa ngông cuồng của mi, vẫn cứ lặn và dĩ nhiên là sẽ như thế, thì ta ăn thịt mi ngay. Ta sẽ ăn luôn cả xương. Ăn luôn cả dép cũng được, Vulca dũng cảm đáp. Nhưng nếu hôm nay mặt trời không đi quất khỏi đường chân trời, thì khi ấy tôi bảo gì, ông cũng phải nghe chứ. Nếu mặt trời không lặn ư, xin cứ việc, ta rất đấy làm vui lòng. Hỡi gã phù thủy khoác lác nhất và hèn mặt nhất trong tất cả các gã phù thủy. Ha ha ha, chỉ có điều là việc đó than ôi, không thể nào thực hiện được. Sau vài tiếng nữa, ai sẽ phải than ôi thì đó còn là một vấn đề rất lớn đấy, Vulca nghiêm nghị đáp. Mi hãy coi chừng, Umar Yusuf giữ ngón tay ra vẻ cảnh báo. Căn cứ vào vị trí của mặt trời lúc này thì nó sẽ phải lặn sau 8-9 tiếng đồng hồ nữa. Hỡi cái thằng chơ cháo miệng còn hôi sữa kia, ta thậm chí còn cảm thấy hơi hơi thương hại mi, bởi vì mi chỉ còn sống không đầy nửa ngày nữa thôi. Xin ông cứ giữ lại bên mình cái thương hại của ông, làm cứ như là ông sẽ không phải thương hại chính ông ấy. Umar Yusuf cười hí hí với vẻ khinh thường, để lộ hai hàm răng nhỏ vàng khè. Sao chú lại có những chiếc răng xấu như thế kia? Ông Cotabit tỏ vẻ thương hại ông em của mình. Umar, tại sao chú không gắn răng vàng như ta? Mãi tới lúc bấy giờ, Umar Yusuf mới nhận thấy hai hàm răng khác thường của ông anh và lão liệt nổi máu ghen tị, hết sức độc địa. Bác ạ, thành thực mà nói thì em chẳng thấy có gì là sang trọng ở những chiếc răng vàng cả. Lão nói với giọng còn khinh thường hơn. Tốt hơn hết là em gắn cho mình những chiếc răng kim cương. Đúng lúc ấy, 32 viên kim cương tốt nước trong suốt đã lấp lánh trong mồm Umar Yusuf khi lão ngoát mồm, cười nham hiểm. Soi vào tấm gương đầu nhỏ xíu mà lão già ăn diện này lúc nào cũng sắt ở thắt lưng, Umar Yusuf tỏ vẻ rất mãn nguyện. Chỉ có 3 điều làm cho lão kém vui. Thứ nhất, ông Cotabit không hề tỏ ra ghen tị một chút nào. Thứ hai, những chiếc răng kim cương của lão chỉ lấp lánh khi có ánh sáng rọi vào. Nếu không có ánh sáng rọi vào, người ta có thể tưởng mồm lão sụp hết răng. Thứ ba, ngay trong phút đầu tiên, những chiếc răng kim cương đã cứa lưỡi và môi lão đến chảy máu. Trong thâm tâm, lão lấy làm ân hận vì việc mình đã quá tham lam, nhưng lão không để lộ chuyện đó ra ngoài để khỏi bị mất mặt. Thấy Vulca định rời khỏi buồng, Umar Yusuf cười hí hí nói, không, không được, mi không được rời chỗ này trước lúc mặt trời lặn. Ta kiểu mi quá mà, mi muốn chuồn để tránh khỏi cái chết đích đáng. Ta không có ý định đi sục sạo khắp tàu để tìm My sau lúc mặt trời lặn đâu. Được rồi, chiều theo ý ông, tôi có thể ở lại trong buồng này bao nhiêu lâu cũng được, mà như thế lại còn tốt hơn kia đấy. Nếu không, lại phải đi khắp tàu tìm ông lúc mặt trời không lặn. Theo ông, tôi cần phải đợi bao lâu nữa? Không quá 9 tiếng đồng hồ đâu, hỡi thằng bé tự phụ kia. Ô bà Yusuf đáp, cúi chào, nhạo báng, rồi búng đánh tắt ngón tay cái và ngón tay trỏ ở bàn tay trái. Thế là một chiếc đồng hồ nước cầu kềnh bỗng xuất hiện trên cái bàn con kê ngay dưới cửa mạn. Nước chưa kịp đến vách này. Lão gõ móng tay cong một nâu vào thành đồng hồ và nói thêm là mặt trời đã lặn và đó sẽ là giờ chết của My. Được rồi, tôi sẽ đợi, Volka nói. Cả chúng tôi cũng sẽ đợi, Zhenya và ông Kotobit cùng nói. 8 tiếng đồng hồ trôi qua, khi nào không biết, bởi vì Zhenya không kịp nổi sự thích thú, đã đề nghị lão thần quá hung hăng học chơi cờ nhảy, hay nói cho đúng hơn là chơi thí quân, một trò chơi mưu trí rất vui. Đặc nào thì ta cũng thắng My thôi, Oma Yusuf báo trước cho Zhenya. Zhenya đã thắng vị thần hay kỳ cổ không biết bao nhiêu lần mà kể. Oma Yusuf tức giận ghê gớm, đã thử chơi ăn gian, nhưng lần nào lão cũng bị mọi người lật tẩy. Thế là lão lại bắt đầu ván mới. Cuối cùng Volka nói, này, đã quá giờ định rồi đấy, hỡi ông Oma, con trai của Khotat. Không thể như thế được, Oma Yusuf ngừng chơi và đáp. Liếc nhìn đồng hồ nước, lão biến sắc mặt, lo lắng nhảy khỏi cái giường mà lão ngồi đánh cờ với Zhenya, rồi chạy lại cửa mạn, thò đầu ra ngoài và rên rỉ vì kinh hoàng và giận dữ, bất lực. Mặt trời vẫn cứ dừng cao trên đường chân trời, chẳng khác gì 8 tiếng trước đây. Lúc bấy giờ, Oma Yusuf quay đầu về phía Volka và nói với giọng buồn bã, có lẽ ta đã tính lầm đôi chút, sẽ đợi thêm 2 tiếng nữa, đợi 3 tiếng nữa cũng được, Volka đáp. Nhưng dẫu sao thì việc chờ đợi ấy cũng chẳng giúp được ông đâu. Tôi đã nói thế nào thì sẽ đúng như thế ấy, mặt trời sẽ không lặn cả hôm nay, cả ngày mai, cả ngày kia. Trong suốt 4 tiếng rưỡi đồng hồ, Oma Yusuf đã thò đầu ra ngoài cửa mạn 20 lần. Lần thứ 20, tin chắc rằng mặt trời không hề có ý định đi quất khỏi đường chân trời, lão tái mặt, toàn thân run rẩy sợ hãi và nặng nề phủ phục. Hỡi cậu thiếu niên hùng mạnh, xin cậu hãy xá tội cho ta. Oma Yusuf kêu lên với giọng cầu khẩn, thê thảm, xin cậu đừng chút phẫn nộ lên đầu ta. Kẻ đầy tớ không xứng đáng với cậu, bởi vì khi ta to tiếng với cậu, ta không biết rằng cậu mạnh hơn ta. Thế, nếu tôi yếu hơn, thì ông có thể to tiếng với tôi, phải không? Volka hỏi, dĩ nhiên là có thể, Oma Yusuf chờ chẹn đáp, làm cho mọi người đều thấy khó chịu. Ông có ông em ghê quá, Zhenya thì thầm vào tai ông Kotobit, xin ông thứ lỗi cho cháu, nhưng Oma Yusuf đúng là một ông già hết sức khó chịu, hay ghen tị và độc ác. Đúng thế, chú em của ta rất khó chơi, ông Kotobit buồn bã đáp. Ông đứng dậy đi cho rồi, Volka kinh tởm nói với ông Oma Yusuf khi thấy lão vẫn tiếp tục quỳ và lúc nào cũng cố hôn tay Volka. Hỡi ông chủ, trẻ tuổi nhưng hùng mạnh của ta, cậu sẽ ban cho ta những mệnh lệnh nào đây? Oma Yusuf vừa xun xoe hỏi, vừa xoa xoa hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và đứng dậy. Lúc này thì chỉ có một mệnh lệnh thôi. Ông không được rời khỏi buồng này lấy một giây nếu tôi chưa cho phép. Xin tuân lệnh, hỡi cậu thiếu niên thông minh nhất và hùng mạnh nhất trong tất cả các cậu thiếu niên. Oma Yusuf vừa trả lời với vẻ su nịnh, vừa nhìn Volka với vẻ sợ hãi và tôn sùng. Volka nói thế nào thì đã đúng thế đấy. Cả ngày hôm đó, cả ngày hôm sau, cả ngày hôm sau nữa, mặt trời không hề quất khỏi đường chân trời. Vin vào một lỗ nhỏ nhặt nào đó của Oma Yusuf, Volka đã quyết định kéo dài thời gian bắt mặt trời dừng lại cho tới khi có lệnh mới. Mãi tới khi được thuyền trưởng Stepan cho biết rằng tàu Ladoga cuối cùng đã đi vào vĩ độ mà ngày bắt đầu nhường chỗ cho đêm, dù chỉ là một thời gian ngắn, Volka liền báo tin ấy cho Oma Yusuf, gọi đó như là một đặc ân đối với lão thần không xứng đáng và hay kỳ cổ. Oma Yusuf nhũn như con chi chi, không hề rời khỏi buồng lấy một phút và ngoan ngoãn chui vào cái bình đồng. Lúc mà tàu Ladoga dưới tiếng nhạc của đội kèn và tiếng reo hoan hô cuối cùng đã cập vào đúng bến đỏ của hải cảng Arkhangelsk, nơi nó đã ra đi đúng 30 ngày về trước. Dĩ nhiên, Oma Yusuf chờ đợi nào muốn chui lại dù chỉ tạm thời vào cái bình đồng nơi lão đã sống và vò võ một thân một mình bao nhiêu thế kỷ sầu thảm. Nhưng Volga đã trịnh trọng hứa thả lão ra ngay sau khi về đến nhà. Chúng tôi không xấu điều này. Lúc Volga rời tàu Ladoga biến khách, dưới nách cắp cái bình đồng, nó rất muốn quẳng cái bình xuống nước. Nhưng không hứa thì thôi, đã hứa thì phải giữ lời, và Volga đi lên bến sau khi đã nén lại được sự cám dỗ phút chốc. Nếu không một ai trên tàu Ladoga để ý tới chuyện tại sao ông Kotobit và hai cậu bạn của ông có quyền tham gia cuộc du ngoạn, thì rõ ràng là ông Kotobit chẳng phải khó khăn gì trong việc lập ra mưu kế cũng gật như thế với bố mẹ và bạn bè của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta. Dù sao chẳng nữa, thì bố mẹ và bạn bè của Volga và Zhenya đều coi chuyện hai đứa đi Bắc Cực là việc dĩ nhiên, hoàn toàn không tự đặt ra câu hỏi là bằng cách bí mật nào mà chúng lên được tàu Ladoga. Sau bữa ăn ngon lành, hai cậu bé còn ngồi kể một hồi lâu cho những người thân của mình gần như không thêm mắm thêm muối về các cuộc phiêu lưu khác nhau của mình ở Bắc Cực. Nhưng chúng đã khôn ngoan không nhắc tới ông già Kotobit. Chỉ có Zhenya vì quá say sưa suýt nữa thì nói lộ. Lúc tả lại những buổi tối liên hoan văn nghệ nghiệp sư ở phòng chung trong thời gian sư mù, Zhenya buộc miệng. Lúc bây giờ ông Kotobit mới tiến về phía trước và nói. Cái tên gì mà lạ thế, Kotobit? Bà Tatiana tỏ vẻ ngạc nhiên. Ấy là mẹ tưởng thế thôi mẹ ạ, con không nói là Kotobit mà nói là Potapit. Đó là tên ông thủy thủ trưởng của chúng con, Zhenya không hề bối rối mặc dù mặt nó đỏ bừng. Tuy nhiên, chẳng ai để ý việc nó đỏ mặt cả. Mọi người ghen tị nhìn Zhenya, cậu bé hàng ngày vẫn thường xuyên được gặp gỡ một thủy thủ trưởng bằng xương bằng thịt. Nhưng ở nhà Volga thì suýt nữa xảy ra tai họa vì cái bình đồng. Volga ngồi trên đi văng trong phòng ăn và với vẻ rất am hiểu, nó giải thích cho bố mẹ nghe sự khác nhau giữa tàu phá băng và tàu thủy phá băng. Nó không nhận thấy bà nội đã rời khỏi phòng, 5 phút sau bà quay lại, trên tay cầm cái bình nhốt Umar Yusuf. Cái gì thế ạ? Bố Volga tò mò hỏi. Mẹ lấy cái ấy ở đâu ra hả mẹ? Aliosa, con có tưởng tượng được không? Ở trong vali của Volenka đấy. Chú thích, tên gọi thân mật của Volga. Hết chú thích. Mẹ đang soạn đồ cho nó, mẹ thấy trong vali có cái bình còn khá tốt, có thể dùng được đựng rượu mùi. Nhưng phải đánh sạch vì nó xanh lè. Đấy hoàn toàn không phải là cái bình để đựng rượu mùi đâu. Volga tái mặt và giật ngay cái bình trên tay bà nội. Chú phụ tá của thuyền trưởng đã nhờ cháu chuyển nó cho một người quen. Cháu hứa hôm nay sẽ mang đến. Một cái bình rất lý thú. Ông Alexei, một người rất ham thích đồ cổ, cực cù bình phẩm. Volia, chú thích, cũng là tên gọi thân mật của Volga. Hết chú thích, cho bố xem một chút nào. À ha, thì ra nó lại có cái nắp bằng chì. Hay, hay lắm. Ông toàn vặn nắp, nhưng Volga đã đưa cả hai tay níu lấy cái bình và nói ấp úng. Không, không được mở cái bình này. Nó thậm chí hoàn toàn không mở ra được. Nó hoàn toàn không đựng gì ở bên trong. Con đã hứa với chú phụ tá của thuyền trưởng là không mở để dạy xoắn ốc không bị hỏng. Xin cậu hãy nói cho biết tại sao cậu lại hốt hoảng đến như vậy. Thôi được, cậu cầm lấy cái bình đi cho tôi nhờ, ông Alexei nói và trả cái bình cho cậu con trai. Volga ngồi xuống đi văng, mệt phờ, hai tay vẫn ôm khư khư cái bình đáng sợ, nhưng cuộc nói chuyện đâm xa rời rạc. Chẳng mấy chốc, Volga đã đứng dậy và sau khi cố nói càng tự nhiên càng tốt rằng nó phải đi chuyển cái bình, Volga rời khỏi phòng, gần như là chạy. Coi chừng không được ở lại lâu đấy nhé, bà nội nói với theo, nhưng Volga đã biến mất tăm rồi. Chương 61. Những thành quả của quang học đôi khi dẫn đến cái gì? Trên bờ sông, Zhenya và ông Kotobit đã ngồi đợi Volga từ lâu, xung quanh đều yên tĩnh. Bầu trời đêm mênh mông trải rộng trên đầu hai người bạn của chúng ta. Từ trên cao, vầng trăng tròn tỏa xuống ánh xanh mờ lạnh lẽo. Zhenya mang theo chiếc ống nhòm và bây giờ đang thích thú ngắm nghía mặt trăng. Này, các đồng chí, hãy ngừng nghiên cứu thiên văn học đi nhé. Volga bước tới gần nói. Tiết mục tiếp theo trong chương trình lớn của chúng ta là phóng thích trọng thể ngài Umar Yusuf mà tất cả chúng ta đều rất quen biết. Cái lão bẩn tính ấy không có phần xác thì lại càng khỏi bị bệnh, Zhenya nghiêm nghị bình phẩm. Chú thích, lúc bị nhốt trong bình, Umar Yusuf chỉ là một lượng khói. Hết chú thích. Để bộc lộ rõ rệt sự kinh bỉ của mình đối với lão thần đáng ghét, Rinya quay lưng về phía cái bình và dùng ống nhòm quan sát mặt trăng một hồi lâu, cho tới lúc nghe thấy giọng nói the thé của Uma Yusuf. Hỡi cậu Volka hùng mạnh, xin cậu cho phép kẻ đầy tớ dễ bảo nhất của cậu được hỏi hai cái ống đen mà cậu Zinya, bạn cậu đang ghé đôi mắt quý báu của mình vào đó dùng để làm gì vậy? Ông không được gọi tôi là Zinya mà phải gọi tôi là Evgeny Nikolaevich. Zinya nóng nảy nói, nó vẫn không chịu quay lại. Chú thích, Zinya là tên gọi tắt, có tính chất thân mật, nếu không thân và tỏ ý muốn kính trọng thì phải gọi nguyên tên và phụ danh Evgeny Nikolaevich. Hết chú thích. Đó là cái ống nhòm, đó là cái để xem cho gần hơn, Volka cố giải thích. Zinya xem mặt trăng qua ống nhòm để thấy cho rõ hơn, để mặt trăng trông to hơn. Ồ, ta cho rằng đó là cách dùng thì giờ rất thú vị, Omar Yusuf nhận xét với vẻ su nịnh. Lão luẩn quẩn xung quanh Zinya, cố ghé dù chỉ là một khóe mắt vào ống nhòm, nhưng Zinya vẫn cố tình quay lưng về phía lão. Lão thần tự phụ cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm vì cái thái độ bất kính ấy. Ôi, giá mà ở đây không có mặt cậu Volka hùng mạnh nhất đời, người chỉ cần nói một tiếng thôi mà bắt được mặt trời phải dừng lại suốt mấy ngày. Lúc bấy giờ, Omar Yusuf sẽ tha hồ mà trả thù thằng thóc con cứng đầu cứng cổ kia. Nhưng Volka lại đứng ngay cạnh và lão thần đã nổi xung, chẳng còn cách nào khác là phải nhịn nhục van nài Zinya cho xem phần tinh tú vĩ đại ban đêm qua cái ống nhòm mà lão rất chú ý. Ông Kotabit cho tới lúc đó vẫn giữ im lặng hoàn toàn, bèn ủng hộ lời van nài của ông em. Ta yêu cầu cậu ban cho em ta cái ân huệ đó. Zinya miễn cưỡng đưa ống nhòm cho Omar Yusuf. Sau vài khoảnh khắc, Omar Yusuf giận dữ ném cái ống nhòm xuống đất và hét lên. Cái thằng bé hèn hạ đã yếm mất hai cái ống yêu thuật này rồi. Bây giờ chúng không làm mặt trăng to ra mà ngược lại làm mặt trăng nhỏ đi nhiều lần. Ôi, rồi sẽ có lúc ta cho thằng quát con này biết tay. Lúc nào ông cũng gây gổ với mọi người một cách vô ích, Volka nói với vẻ kinh tởm. Rồi nhà, dính sáng gì đến chuyện này, ông xem ống nhòm không đúng kiểu. Volka nhặt cái ống nhòm từ dưới cỏ lên và đưa cho lão thần đang nổi giận. Phải xem qua mắt kính nhỏ này. Omar Yusuf hoài nghi làm theo lời khuyên của Volka và một lát sau lão nói với vẻ tiếc rẻ. Thà nuôi, ta đã có một ý kiến tốt đẹp hơn về vầng tinh tú này, thế ra mặt nó lỗ chỗ như rỗ hoa, diệt nó nham nhở như cái mâm của gã làm câu nhật mặt hạng. Những vì sao còn khá hơn nhiều, mặc dù chúng nhỏ hơn mặt trăng nhiều lần, nhưng ít ra thì chúng cũng không có những tì vết rõ rệt. Hỡi chú em của ta, chú hãy cho ta chứng thực những lời nói của chú là đúng. Ông Kotabit cũng chú ý đến chuyện trăng sao, bèn nói, rồi xem ống nhòm và đồng ý với vẻ kinh ngạc. Lần này thì chú em ta hình như đã nói đúng. Cứ theo câu nói của ông Kotabit thì có thể dễ dàng kết luận rằng giữa con mắt của ông, uy tín của Omar Yusuf đã bị lung lay tận từ lâu. Thật là chảm nhí. Zinya bực tức, đã đến lúc các ông phải biết rằng mặt trăng nhỏ hơn nhiều nghìn lần bất kỳ một ngôi sao nào. Không, ta không thể nào chịu đựng được nữa những lời nhạo báng thường xuyên của thằng quắt con này. Omar Yusuf giống lên và túm ngay lấy cổ Zinya. Hẳn là mi còn muốn bắt ta phải tin rằng hạt cát lớn hơn cả trái núi nữa chăng? Ai chứ mi thì dám nói như vậy lắm. Không, bây giờ thì dứt khoát là ta sẽ kết liễu đời mi. Buông ra ngay, Volka quát. Buông ra ngay, nếu không ta sẽ lấy mặt trăng quật vào đầu ngươi ngay lập tức và ngươi sẽ tan ra như cám cho mà xem. Đối với ta, việc đó dễ như trở bàn tay. Ngươi biết ta rồi đó. Lão Omar Yusuf đã tức điên nhưng đành phải miễn cưỡng buông Zinya sợ chết khiếp. Cả lần này nữa, ông đã phát khục một cách hoàn toàn vô ích, Volka nói. Zinya đã nói đúng, ông hãy ngồi xuống đây, tôi sẽ cố giải thích cho ông hiểu mọi chuyện. Không cần giải thích gì cả, tự ta cũng biết hết mọi chuyện, Omar Yusuf kêu càng nói, nhưng vẫn không dám làm trái lời Volka. Về các đề tài thiên văn học thì Volka có thể nói mấy tiếng liền. Đó là đề tài ưa thích của nó đã đọc tất cả các sách phổ thông về những vấn đề vũ trụ và say sưa trình bày nội dung các cuốn sách đó cho tất cả những ai muốn nghe. Nhưng Omar Yusuf rõ ràng là không muốn nghe nó giải thích. Lão luôn luôn hầm hừ, khinh bỉ và cuối cùng không chịu nổi, lão lầu bầu. Ta không bao giờ tin vào những lời nói của Mi một khi ta chưa được chứng kiến tại chỗ những điều Mi nói. Ông nói, tại chỗ nghĩa là làm sao? Vô cả ngạc nhiên. Hay là ông tính bay lên tận mặt trăng để thấy cho rõ ràng đó chẳng phải là cái đĩa nhỏ mà là một quả cầu lớn. Tại sao lại không bay được? Omar Yusuf vênh váo hỏi. Ta sẽ bay ngay lập tức cho Mi xem. Nhưng mặt trăng ở xa lắm đấy. Omar Yusuf này không bao giờ ngán những khoảng cách lớn cả. Và lại, Mi hãy tha lỗi cho ta. Ta rất nghi ngờ sự đúng đắn của những lời Mi nói. Nhưng đường bay tới mặt trăng lại nằm trong khoảng không. Chẳng có không khí đâu, Volka một mực phản đối. Chẳng có không khí, ta vẫn sống được như thường. Cứ để cho lão ấy bay đi, Seja tức tối bảo nhỏ Volka, nếu không, bọn mình còn khốn khổ với lão. Dĩ nhiên, nếu lão muốn bay đi, thì cũng mặc lão thôi, Volka đáp khẽ. Nhưng dẫu sao, mình vẫn có bổn phận, báo trước cho lão biết những gì chờ đón lão trên đường. Ông Omar Yusuf, Volka lại nói tiếp với lão thần kiêu ngạo. Ông phải chú ý rằng, ở trên ấy lạnh lắm đấy. Ta cóc sợ lạnh. Mong chóng gặp lại nhau, ta đi đây. Vậy ông đã quyết định, dù thế nào cũng bay lên mặt trăng, thì ông hãy nghe lời tôi dù chỉ một lần mà thôi. Ông có hứa sẽ nghe lời tôi vô điều kiện không? Thôi được, ta hứa. Lão thần đáp với giọng trịch thượng, vì lão đã bắt đầu thoát khỏi ảnh hưởng của Volka. Ông phải bay khỏi trái đất với vận tốc không dưới 1 km trong một giây. Trong trường hợp ngược lại, tôi xin cam đoan với ông rằng ông sẽ chẳng bay tới được mặt trăng đâu. Rất lấy làm sung sướng và vui lòng, Omar Yusuf mím chặt đôi môi mỏng xính của mình. Thế 1 km, dài chừng nào hả? Chà, làm sao có thể giải thích cho ông được nhỉ? Volka suy nghĩ, thế này nhé, 1 km dài khoảng 1.400 bước. Bước của Mia? Lão thật hỏi, thế có nghĩa là nếu tính theo bước của ta thì 1 km không quá 1.200 bước? Có khi lại còn ít hơn một chút nữa. Omar Yusuf thường hay phóng đại tầm vóc của mình. Lão chẳng cao hơn Volka, nhưng không thể nào làm cho lão thay đổi ý kiến được. Coi chừng, kèo va vào vòm trời thì tan xác đấy, chú ạ. À. Chú thích, theo quan niệm của ông Kotabit, thì vòm trời cấu tạo bằng pha lê, rất sắn. Hết chú thích. Ông Kotabit ân cần dặn dò ông em, vì ông chẳng tin lắm vào những điều mà Volka kể về cơ cấu của vũ trụ. Được rồi, khỏi phải dạy khôn nhà thông thái, Omar Yusuf lạnh lùng đáp và lao vút lên trời với tốc độ ghê gớm. Trong chớp mắt, lão đã bị nung trắng và biến mất hút, để lại đằng sau một vệt lửa dài. Chúng ta đợi chú ấy quay về nhé, hỡi các cậu bạn của ta, ông Kotabit Suse đề nghị. Ông cảm thấy mình có lỗi về những chuyện khó chịu mà Omar Yusuf gây ra. Không, bây giờ ông có đợi mấy đi nữa thì cũng chẳng gặp lại ông ấy được đâu, Volka phản đối. Ông ấy chẳng chịu nghe lời khuyên của cháu, một lời khuyên dựa trên các số liệu khoa học, và ông ấy sẽ chẳng bao giờ quay về được trái đất. Nếu ông Omar của ông bay đi với vận tốc dưới 11 km trong một giây, thì bây giờ ông ấy cứ quay suốt xung quanh trái đất. Nếu ông muốn biết, thì cháu xin nói là bây giờ ông ấy đã biến thành một vệ tinh của trái đất rồi. Dẫu sao, thì các cậu cũng cứ cho phép ta đứng đợi chú ấy một lát, ông Kotabit buồn bã nói nhỏ. Vào lúc đêm khuya, ông già bí mật lẻn vào phòng Volka và sau khi biến thành một con cá vạc nhỏ, ông nhảy khẽ vào bể nuôi cá. Bao giờ buồn phiền vì một chuyện gì đó, ông thường nghỉ đêm trong bể nuôi cá chứ không phải ở dưới gầm giường. Lần này, ông buồn hết sức. Ông đã đợi Omar Yusuf hơn 5 tiếng đồng hồ liền, nhưng vẫn không thấy ông em quay về. Đến một lúc nào đấy, các nhà bác học sẽ sáng chế ra những chiếc máy đo chính xác tới mức có thể tính được sức hút nhẹ nhất mà trái đất phải chịu khi các thiên thể nhỏ nhất đi qua gần đó. Và một nhà thiên văn nào đó lúc còn bé có thể đã đọc cuốn truyện này của tôi. Sau một thời gian tính toán lâu dài và cẩn thận sẽ phát hiện ra rằng ở một nơi nào đó khá gần trái đất có một thiên thể nặng 63 kg rưỡi. Khi ấy, trong tập danh mục thiên văn dày cộp sẽ được ghi thêm dưới con số có nhiều chữ số cái tên Omar Yusuf, một lão thần hay gây gổ và thiên cận. Lão đã biến thành vệ tinh của trái đất vì cái tính khó chịu và thái độ coi thường ngu ngốc của lão đối với các số liệu khoa học. Một người nào đó, sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện có tính chất giáo huấn xảy ra với em ông Kotabit, đã quả quyết một cách nghiêm túc rằng một đêm hình như ông đã thấy trên trời một thiên thể vụt qua. Thiên thể này có hình một ông già có bộ râu dài phất phơ. Còn về phần tác giả cuốn truyện này, thì ông không tin vào lời tuyên bố đã nêu trên. Uma Yusuf là một sinh vật quá nhỏ bé. Chương 62: Sự say mê tai hại của ông Kotabit. Suốt mấy ngày liền, ông Kotabit buồn nhớ ông em, cứ giấu mình trong bể nuôi cá, nhưng sau đó cũng nguôi dần và mọi việc lại diễn ra bình thường. Một buổi sáng, hai cậu bạn của chúng ta trò chuyện khe khẽ với ông Kotabit còn nằm dưới gầm giường vì vẫn còn sớm. Sinha đứng bên cửa sổ, ngó ra đường và nói: "Sắp mưa rồi." Chẳng mấy chốc, mây đen đã phủ kín bầu trời và trận mưa phùn khó chịu bắt đầu rả rích. "Có lẽ bọn mình sẽ nghe chứ?" Volka hỏi, hất đầu chỉ chiếc radio mới tinh, quà của bố mẹ Volka nhân dịp Volka được lên lớp 7 và vặn radio. Những âm thanh vang dội của giật nhạc sau hưởng chạt ngập căn phòng. Từ dưới gầm giường, ông Kotabit kinh ngạc thò đầu ra. Ở đâu mà có lắm người chơi các nhạc cụ khác nhau hay đến như vậy? Sao vậy đó? Sinha kêu lên. Ông Kotabit chưa biết nên radio là gì cả. Thật là lạ, trên tàu Ladoga vì quá vội vã, người ta đã quên mua radio để đặt tại phòng chung. Trong 2 giờ liền, hai cậu bé đã thích thú quan sát ông Kotabit. Ông già hoàn toàn sừng sốt trước những thành tựu của kỹ thuật vô tuyến điện. Volka đã bắt các đài Vladivostok, Tbilisi, Kiev, Leningrad, Minsk, Tashkent cho ông nghe. Từ chiếc radio đã bay ra âm thanh của các bài hát, đã vang lên các bản hành khúc, đã vọng đến những tiếng nói thuộc đủ các ngôn ngữ. Sau đó, hai cậu bé chán nghe radio. Ngoài đường đã hửng nắng, Volka và Sinha đi ra ngoài dạo mát, để ông Kotabit ngồi mê mẩn bên chiếc radio. Chính lúc đó đã xảy ra một chuyện bí mật mà cho đến tận nay bà nội của Volka vẫn chưa đoán ra được. Chẳng bao lâu sau khi hai cậu bé rời khỏi nhà, bà nội của Volka vào phòng tắt radio và bà nghe thấy tiếng ho của một ông già nào đó trong căn phòng hoàn toàn không có một bóng người. Sau đó, bà lại thấy chiếc kim đen của cái biến cảm tự nhiên di chuyển trên thang chia độ của radio. Bà lão hoảng sợ, quyết định không đụng tay đến chiếc radio, rồi chạy đi tìm Volka. Bà đã bắt gặp nó ở bến ô tô buýt. Volka hết hồn, nó nói rằng nó đang cải tiến radio, làm cho radio có thể tắt mở tự động và thiết tha yêu cầu bà đừng kể chuyện đó cho bố mẹ nó nghe, vì nó đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho bố mẹ nó. Những lời nói của Volka hoàn toàn chẳng làm cho bà nội yên lòng, nhưng bà vẫn hứa giữ bí mật. Đến tận tối, bà lo sợ lắng nghe tiếng nhạc và tiếng lẩm bẩm bí ẩn trong căn phòng hoàn toàn không có một bóng người. Hôm ấy, chiếc radio không nghỉ lấy một phút. Gần 2 giờ đêm, quả là nó có im tiếng. Thì ra ông già quên mất cách bắt đài Tashkent. Ông đánh thức Volka dậy, hỏi nó, rồi lại tới bên chiếc radio. Đã xảy ra một điều không thể sửa chữa được, ông già say mê radio như điếu đổ. Chương 63: Cuộc đi thăm nhân dịp năm mới của ông Kotabit. Trong kỳ nghỉ đông, Sinha đi thăm những người bà con ở Dvenikorod. Ngày 4 tháng Giêng, nó nhận được một bức thư. Bức thư này hết sức lý thú, ít ra là trên 3 phương diện. Thứ nhất, thư gửi đích danh Evgeny Nikolaevich Bukorat, chứ không phải Sinha hoặc chỉ Evgeny không thôi. Thứ hai, đó là bức thư đầu tiên mà ông Kotabit tự tay viết cho cậu bạn trẻ tuổi của mình. Nhưng lý thú hơn cả là chính nội dung cái bức thư hết sức đáng chú ý đấy. Giờ đây là bức thư có lược bớt đôi chút. Hỡi cậu Evgeny, con trai của Nikolai, thuộc dòng họ Bukorat nổi tiếng và cao quý, cậu bạn đáng yêu nhất và quý báu nhất của ta, niềm tự hào tuyệt mỹ và có 102 của các nhà trường và các bãi thể thao, niềm hy vọng chứa chan của nền khoa học và nghệ thuật nước nhà, niềm sung sướng và tự hào của bố mẹ và bạn bè, người học trò của cậu là Ghassan Abdulrahman, con trai của Khotab, cầu chúc cho con đường đời của cậu trải đầy những đóa hoa hồng, không gai và kéo dài mãi mãi. Tây hy vọng cậu còn nhớ rằng nửa năm về trước, ta sung sướng và biết ơn biết chừng nào khi cậu, người bạn trẻ tuổi của ta và bạn của vị cứu tinh trẻ tuổi của ta, đã giải thoát khỏi cảnh giam cầm khủng khiếp trong cái bình đồng chú em bất hạnh của ta là Omar Yusuf, con trai của Khotab, người mà ta phải đau đớn phân ly trong suốt mấy nghìn năm đằng đẵng. Nhưng tiếp ngay sau niềm sung sướng của cuộc hội ngộ mong đợi ấy lại là nỗi thất vọng nặng nề, bởi vì chú em ta là một kẻ vô ơn, thiền cận, hay ghi cổ và hay ghen tị. Và hẳn là cậu vẫn còn nhớ, chú em ta đã quyết định bay lên mặt trăng để chứng kiến tận mắt xem có thật là bề mặt của nó phủ đầy núi non như cậu bạn học cao của chúng ta là Fulka, con trai của Aliosa, dựa vào môn khoa học gọi là thiên văn học đã nói hay không. Than ôi, chú em chẳng biết điều của ta bị dẫn dắt không phải bởi lòng khát khao kiến thức vô tư, cũng không phải bởi lòng mong muốn cao cả và đáng khen là nhận biết thế giới, mà bởi cái ý muốn thấp hèn và ngu xuẩn là làm nhục con người đã cố gạt ngăn chú ấy đừng có cái hành động không sao cứu vãn nổi. Chú em ta còn không đếm xỉa tới các số liệu của một môn khoa học khác có tên là cơ học, và chính vì thế chú ấy đã tự rước vào thân cái họa là quay vĩnh viễn và vô tích sự xung quanh trái đất. Còn trái đất, như ta vừa mới được biết, lại quay xung quanh mặt trời. Ai mà có thể ngờ được? Ngày mùng 1 tháng Giêng, ta nhận được của cậu, hỡi cậu Seya, con trai của Kulia, một bức có tên khoa học là Điện Tín. Trong đó, cậu đã thân ái chúc mừng ta nhân dịp năm mới. Lúc bấy giờ, ta mới sực nhớ rằng chú em khó chịu nhưng hết sức bất hạnh của ta đang bay suốt ngày đêm ở trên trời, và chẳng có ai chúc mừng chú ấy nhân dịp năm mới cả. Và lúc bấy giờ, ta liền chuẩn bị lên đường, và đúng giữa trưa, ta đã bay đi các khoảng trời xa xăm để thăm chú Omar Yusuf, chúc mừng chú ấy, và nếu có thể thì giúp chú ấy quay về trái đất. Hỡi cậu Seya, con trai của Kuria, ta sẽ chẳng quấy rầy sự rộng lòng quan tâm của cậu bằng việc tả lại chuyện ta đã nắm được định luật vạn vật hấp dẫn ra sao, bởi vì đó không phải là cái điều cốt yếu mà ta muốn kể trong thư này. Ta chỉ cần nói thế này là đủ. Thoạt tiên, ta đã bay đúng với vận tốc mà chú Omar Yusuf đã bay, và cũng như chú ấy, ta đã biến thành một vệ tinh của trái đất, nhưng chỉ biến tạm thời thôi, và biến vừa đúng một khoảng thời gian cần thiết để ta gặp chú Omar. Rồi sau đó, khi ta thấy đã tới lúc phải quay về trái đất, ta ngoảnh mặt về phía đó và tăng thêm cho cơ thể mình một vận tốc cần phải có để thắng cái lực đã khiến ta quay xung quanh trái đất như cái thùng con đầy nước quay trên đầu dây căng trong tay một chú bé. Với vận tốc ấy như thế nào, ở đây không tiện viết ra. Lúc nào ông cháu ta gặp nhau, ta sẽ cho cậu xem tất cả những phép tính mà ta đã làm từ trước nhờ những kiến thức về toán học, thiên văn học và cơ học. Để có những kiến thức đó, ta phải mang ơn cậu và cậu Vulca, con trai của Aliosa, rất nhiều, vì các cậu đã tỏ ra độ lượng và hết sức kiên nhẫn đối với ta. Nhưng bây giờ không phải là lúc kể chuyện đó, ta muốn đi thăm chú em của ta. Viết đến đây, có lẽ ông Kotabit đã không cầm được nước mắt, bởi vì ở đoạn thư này, mực đã bị nhòe. Bức thư viết tiếp. Sau khi sở trái đất đang chân hỏa ánh nắng rực rỡ ban trưa, chẳng bao lâu ta đã lọt vào cái khoảng không tối như hũ nút, ghê rợn và lạnh không chịu nổi. Trong bóng tối lạnh lẽo ấy, những chấm sao xa vẫn lấp lánh như cũ, và vầng mặt trời hơi vàng đang rực cháy vẫn làm chói mắt. Ta bay một hồi lâu giữa cạnh lạnh lẽo, tối tăm, lặng lẽ, và đã hoàn toàn tuyệt vọng trong việc tìm gặp chú Omar Yusuf, thì bỗng nhiên trên màn nhung đen của bầu trời xuất hiện một thiên thể đài nghiêu kề cuộc được mặt trời chiếu sáng. Nó bay lại gần ta với tốc độ rất lớn, căn cứ vào bộ râu dài phấp phơ như đuôi sao chổi, và căn cứ vào tiếng làu bầu rợn rữ không ngớt, ta dễ dàng nhận ra đó là chú em của mình. Siliam, Aleikum. Chú Oma thân yêu, ta reo lên khi ta bay ngang hàng chú ấy, chú vẫn mạnh khỏe chứ? Vẫn vậy thôi, không sao cả. Chú Oma yêu súp trả lời ta với vẻ miễn cưỡng và lạnh nhạt. Bác thấy đấy, tôi đang quay chung quanh trái đất. Chú ấy cắn môi và lạnh lùng nói thêm. Nào, bây giờ bác cần gì thì nói ngay đi. Đừng quên là bác đã bay đến gặp một ông thần đang bận rộn. Xong việc thì bác bay đi cho. Chú bận việc gì vậy? Hỡi chú em thân yêu của ta, ta hỏi. Và chú ấy đáp. Việc gì ấy à? Tôi đã bảo với bác là tôi đang làm vệ tinh của trái đất mà. Tôi phải quay suốt ngày đêm, không được nghỉ ngơi lấy một phút. Ôi, khổ thay cho ta. Ta bèn kêu lên với vẻ đau buồn hết sức. Giữa cái cảnh lạnh lẽo và tối tăm quay năm suốt tháng, lại phải quay liên tục và vô tích sự ở một chốn cách biệt với toàn bộ sự sống, cuộc đời của chú thật là buồn thảm và vô vị. Và ta đã rơi nước mắt bởi vì ta thương chú em ta vô hạn, nhưng đáp lại những lời phát ra từ đáy lòng ta, chú Oma Yusuf chỉ lạnh lùng và kể cả nói. Bác khỏi phải thương hại tôi, bởi vì tôi cần đến sự thương hại ít hơn bất kỳ một người nào. Bác hãy mở mắt ra mà nhìn và bác sẽ thấy rõ. Tôi là một thiên thể lớn nhất trong tất cả các thiên thể. Quả là mặt trời và mặt trăng có chiếu sáng và thậm chí còn chiếu khá sáng nữa là đằng khác, còn tôi thì không chiếu sáng. Nhưng tôi lại lớn hơn mặt trời và mặt trăng nhiều. Tôi không thèm nói đến các vì sao, bởi vì chúng nhỏ tới mức có nhiều ngôi có thể nằm gọn trong móng chân của tôi. Nói đến đây, trên mặt chú em ta xuất hiện một cái gì đó giống như một nụ cười ngụ ý tốt, rồi chú ấy nói tiếp. Nếu bác muốn, bác hãy liên kết với tôi, trở thành một vệ tinh của tôi và chúng ta sẽ cùng quay với nhau. Lúc bấy giờ, nếu không kể tôi, bác sẽ là thiên thể lớn nhất trong tất cả các thiên thể. Thoạt tiên, ta cũng lấy làm mừng trước sự biểu hiện tình cảm huynh đệ ấy, mặc dù cách biểu hiện quả là kỳ cục. Nhưng sau đó, ta mới biết là mình đã mừng hụt, bởi vì chú Oma Yusuf đã nói rõ đề nghị của mình như thế này. Tất cả các tinh tú đều có vệ tinh, còn tôi thì không. Tôi cảm thấy ngượng ngùng thế nào ấy đối với các tinh tú khác. Ta ngạc nhiên trước sự rốt nát và sự ngông cuồng ngu xuẩn của chú em ta. Hiểu rằng chú Uma Yusuf không muốn quay trở về trái đất nữa, ta buồn bã bảo chú ấy. Xin vĩnh biệt chú, bởi vì ta đang vội, ta còn phải về cho kịp để gửi thư chúc mừng một cậu bạn trẻ tuổi của ta. Nhưng có lẽ chú Uma rất khoái cái ý định của mình nên chú ấy sống lên. Vậy thì ai sẽ làm vệ tinh cho ta? Muốn sống thì ở lại đây với ta, nếu không ta sẽ xé xác mi ra thành từng mảnh. Nói rồi, chú ấy túm ngay lấy chân ta, nhưng ta không lúng túng, liền quay quắt sang một bên và vùng khỏi tay chú Oma, để lại trong tay chú ấy một chiếc hài của ta. Dĩ nhiên là chú ấy muốn đuổi theo ta, nhưng không thể làm việc ấy được bởi vì chú ấy phải tiếp tục con đường vô tận của mình theo cái đường cong kín, gọi bằng danh từ khoa học là quỹ đạo. Nhưng sau khi bay được một quãng khá xa, ta vẫn cảm thấy thương hại chú em khó chịu và ích kỷ của mình. Ta bèn nói to với chú ấy. Hỡi chú Oma Yusuf, nếu quả là chú cần các vệ tinh thì việc đó nào có khó gì? Ta liền rút năm sợi sâu, ngắt chúng ra thành những vật nhỏ và thổi chúng bay đi tứ phía. Thế là nhiều quả cầu đẹp đủ màu, cỡ từ hạt đậu đến trái bi đỏ, bắt đầu quay xung quanh chú Oma Yusuf. Về kích thước và vẻ đẹp, các vệ tinh đó hoàn toàn tương xứng với chú ấy. Là một người thiền cận, có lẽ trước đó chú em ta không hề nghĩ ra rằng tự chú ấy cũng có thể tạo ra cho mình các vệ tinh. Còn bây giờ, với cái tính kiêu ngạo ghê gớm, chú ấy lại muốn mình phải có một vệ tinh to bằng quạt núi. Và quả là một vệ tinh như thế đã lập tức xuất hiện bên cạnh chú ấy. Nhưng bởi vì khối vật chất chứa đựng trong quạt núi ấy lớn hơn nhiều lần trọng lượng cơ thể chú em bốc đồng và dại dột của ta, cho nên chú ấy lập tức bị hút vào cái thiên thể mới mà chính chú ấy đã tạo nên, rồi chú ấy lại nảy tung ra như quả bóng đá và vừa gào thét vừa bắt đầu quay vùn vụt xung quanh thiên thể đó. Vậy là chú Oma Yusuf đã trở thành nạn nhân của thói hiếu danh quá quắt của mình. Chú ấy lại biến thành vệ tinh của chính cái vệ tinh do chú ấy tạo nên. Thế rồi ta quay trở về trái đất và ngồi viết cho cậu bức thư này. Hỡi cậu bé, chứa đựng trong con người mình mọi mặt tốt để cậu biết mọi chuyện gì đã xảy ra. Ta cũng phải báo ngay cho cậu biết rằng ta đã thấy trong cửa hàng bán radio ở góc phố Gorky có bày một chiếc radio chín bóng cực kỳ tốt và những ưu điểm của nó thì nhiều vô kể. Còn về hình thức, nó làm vừa lòng cả những người khó tính nhất. Ta đã nghĩ rằng nếu lắp vào chiếc radio ấy. Tiếp đó là đoạn thư tiêu biểu của một người trên radio nghiệp sư rất say mê và dẫn đoạn này ra đây thì chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì những người ham thích radio sẽ chẳng tìm thấy một điều gì mới mẻ cho mình. Còn những người không ham thích ngành công nghiệp chế tạo, các phương tiện thông tin liên lạc ấy cũng sẽ chẳng tìm thấy điều gì đáng chú ý cả. Chương 64. Phần kết. Nếu bạn nào đó trong số các bạn đã từng đọc cuốn truyện rất thật này đi ngang qua phố Radina ở Moscow, kế nhìn vào phòng tiếp khách của Tổng cục Đường biển phương Bắc, thì sẽ thấy một ông già nhỏ nhắn, đầu đội mũ cói cứng, chân đi đuôi hải hồng nhạt thêu những đường chỉ vàng và bạc, đang ngồi giữa mấy chục người ước ao được làm việc tại Bắc Cực. Đó chính là ông Khotabit của chúng ta. Mặc dù đã hết sức cố gắng, ông vẫn không thể nào xin được chân nhân viên vô tuyến điện ở một trạm Bắc Cực nào đó. Chỉ xin cái bề ngoài của ông thôi, bộ râu bạc phơ dài đến tận thắt lưng và như vậy dứt khoát là rất cao tuổi. Đó là một trở ngại kiêm trọng để được cử đi công tác trong hoàn cảnh khắc nghiệt của vùng Bắc Cực. Nhưng tình thế của ông lại càng tuyệt vọng hơn khi ông khai lý lịch. Trả lời câu hỏi về nghề nghiệp mình trước năm 1917. Chú thích, tức là trước cách mạng tháng 10. Hết chú thích. Ông viết thành thật, thần, chuyên nghiệp. Trả lời câu hỏi về tuổi, 3.732 năm, 5 tháng. Còn câu hỏi về hoàn cảnh gia đình, ông Kotomit trả lời, chất phác, mồ côi cả bố lẫn mẹ. Chưa vợ, có em trai tên là Omar Yusuf, trước tháng 7 năm ngoái, sống dưới đáy Bắc Băng Dương, trong một cái biển đồng, còn bây giờ đang làm vệ tinh của trái đất, vân vân và vân vân. Đọc bản khai lý lịch này, mọi người đều nghĩ rằng ông Khotabit loạn óc. Mặc dù các bạn đã từng đọc cuốn truyện của tôi đều biết rõ ràng ông già viết thật 100%. Dĩ nhiên, ông già có thể dễ dàng biến mình thành một chàng trai trẻ, gắn cho mình bất kỳ một lý lịch rất tốt nào, hoặc cùng lắm thì cũng có thể lập ra mưu kế như mưu kế đã dùng để đi du ngoạn trên tàu Ladoga. Nhưng vấn đề là ở chỗ, ông già đã quyết định dứt khoát rằng sẽ xin đi công tác ở Bắc Cực bằng con đường ngay thẳng, không hề lừa dối chút nào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ông Kotabit ngày càng ít đến phòng tiếp khách của Tổng cục Đường biển phương Bắc. Ông tính học thêm về lý thuyết kỹ thuật vô tuyến điện để tập tự chế tạo một chiếc radio. Với năng khiếu và tính cần cù của ông già, đó không phải là một việc vô hy vọng, chỉ thiếu có thầy giáo thôi. Ông Kotabit muốn cả hai cậu bạn trẻ tuổi của ông sẽ đứng ra dạy ông, và điều duy nhất mà tôi được biết là hai cậu bé chỉ có thể hứa với ông già. Từ ngày này qua ngày khác, chúng sẽ truyền lại cho ông tất cả những gì mà chúng đã được dạy ở trường. Ông Kotabit đắn đo suy nghĩ và quyết định rằng, rốt cuộc, việc đó cũng chẳng phải là dở. Vậy là bây giờ, cả Vulka lẫn Zhenya đều phải học sức chăm, được toàn điệp năm, để khỏi mất mặt trước người học trò già cả của mình. Ba ông cháu đã quyết định rằng, với sự giúp đỡ của hai cậu bạn trẻ tuổi, ông Kotabit sẽ học hết chương trình trung học cùng một lúc với Vulka và Zhenya. Nhưng tới lúc đó, ba ông cháu sẽ không còn đi chung một con đường nữa. Nếu các bạn còn nhớ, Zhenya từ lâu đã chọn cho mình nghề y, còn Vulka thì cũng có dự định như ông Kotabit. Nó ước mơ trở thành nhà thiết kế radio, và tôi xin cam đoan với các bạn rằng Vulka sẽ không phải là người kém cỏi trong cái nghề khó khăn nhưng hấp dẫn ấy. bây giờ, chúng ta chỉ còn việc chia tay các nhân vật chính trong cuốn truyện hài hước và cảm động này. Chúc họ mạnh khỏe và thu được nhiều thành công trong học tập và trong cuộc sống sau này. Nếu một lúc nào đấy các bạn gặp ai đó trong số ba nhân vật ấy, xin các bạn chuyển hộ lời chào của tác giả, người đã tưởng tượng ra họ với tình cảm thân yêu chiều mến. Moscow, 1938-1955. Thank you.